là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng lý luận Trung ương trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Hà Nội sẽ tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Phần tin thế giới có những tin chính. Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc bàn luận về thúc đẩy mục tiêu bao phủ vaccine toàn cầu.
Đảo chính tại Sudan, thủ tướng mới có thể được công bố trong tuần tới.
Thái Lan chia lại vùng kiểm dịch, chuẩn bị đón du khách nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Các đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trần Quốc Vượng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Lý luận Trung ương qua các nhiệm kỳ, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương tham dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa tươi thắm chúc mừng chặng đường 25 năm của Hội đồng Lý luận Trung ương. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành tích to lớn của Hội đồng Lý luận Trung ương đóng góp cho công tác lý luận của Đảng, cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường trực Ban Bí thư trân trọng cảm ơn và ghi nhận công lao đóng góp của thành viên hội đồng qua các nhiệm kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học đối với sự phát triển và trưởng thành của hội đồng. 25 năm qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng như vai trò trọng trách của Hội đồng Lý luận Trung ương trước yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác lý luận trong thời gian tới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần khắc phục tình trạng còn lạc hậu về lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn. Thúc đẩy phát triển lý luận vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn, có tầm nhìn vượt trước. Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới. Đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam có thể bổ sung, phát triển cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Bổ sung, làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Đây là nhiệm vụ rất hệ trọng và vẻ vang, hội đồng cần sớm cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
Thưa quý vị các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Các vấn đề về chuyển đổi quyền sử dụng đất nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Theo các đại biểu, kế hoạch sử dụng đất đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, phân bổ nguồn lực đất đai đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo việc làm mới, cải thiện đời sống cho nhân dân và đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong giai đoạn 2011-2020, vùng Trung Du Bắc Bộ và Tây Nguyên diện tích đất trồng lúa tăng, tuy nhiên tại nhiều vùng địa phương tỷ lệ này giảm khá mạnh. Hệ quả thiếu đất sản xuất đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế ở một số nơi. Do đó, đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, đề nghị xác định rõ nguyên tắc tiêu chí cho phép chuyển đổi đất lúa, hạn chế chuyển đất lúa sang đất khu công nghiệp. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ địa phương và người trồng lúa.
Địa phương nào giữ đất lúa thì nhà nước cần cấp bổ sung ngân sách trung ương cho những nơi này để bảo đảm phát triển hạ tầng và xã hội. Làm sao cho những nơi này không thua kém những tỉnh làm công nghiệp, dịch vụ. Có như vậy, các địa phương này mới yên tâm giữ đất lúa. Thứ hai, lúa gạo nên được hỗ trợ giá. Nhà nước có thể công bố sàn, giá sàn với lúa theo từng thời điểm. bảo đảm cho người sản xuất lúa có lãi không thấp hơn 40% giá bán. Nhà nước cần hỗ trợ lãi suất tín dụng để các doanh nghiệp thu mua hết lúa gạo hàng hóa để người dân yên tâm sản xuất. Thứ ba, nông dân trồng lúa cần được hưởng nhiều ưu đãi như nông dân bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh thì được hỗ trợ kinh phí mua giống, phân bón, khôi phục sản xuất, được xem xét cho khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ. Nông dân phải được hỗ trợ lãi suất vốn vay để đầu tư mua máy nông nghiệp phục vụ sản xuất.
Báo cáo của chính phủ cho thấy diện tích đất trồng lúa năm 2020 là 3,92 triệu hectare và con số này là 3,56 triệu hectare vào năm 2030. Một số đại biểu cho rằng việc tăng diện tích trồng lúa sẽ gây khó khăn trong cơ cấu kinh tế, tăng liên kết vùng trong sản xuất. Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng:
để người dân có thể ly nông nhưng không ly hương mới là điều chúng ta cần làm, còn ly nông mà ly hương là vấn đề chúng ta cần tránh. Theo báo cáo của quy hoạch thì đất trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 là 1,76 triệu hectare và đến năm 2030 là 1,67 triệu hectare, giảm 89.000 hectare nhưng chiếm đến 47% diện tích trồng lúa cả nước. Một vùng với 12% diện tích và 19% dân số của cả nước mà gánh gần 50% diện tích đất lúa là chưa phù hợp. Như vậy trong 10 năm tới đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng sản xuất lúa chính vì sự chuyển đổi diện tích là quá nhỏ và theo hướng này thì vùng này khó có thể nào đô thị hóa hoặc theo phát triển theo hướng công nghiệp nhanh được.
Đánh giá những hạn chế của công tác quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất như dự báo chưa sát, sử dụng đất không theo quy hoạch, điều chỉnh còn dễ, việc đảm bảo giám sát của dân chưa được bao nhiêu. Do đó, quy hoạch cần có tính ổn định cao, hạn chế thấp nhất sự điều chỉnh, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cũng như xây dựng chế tài mạnh, vi phạm trong sử dụng đất đai, có cơ chế bảo đảm cho người dân thực hiện quyền giám sát. Đại biểu Nguyễn Trúc Anh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia sẽ như thế nào trong một cái bối cảnh hiện nay? Nếu theo truyền thống, trên cơ sở của quy hoạch xây dựng một quy hoạch khác đã có, thì quy hoạch sử dụng đất sẽ tổng hợp theo kiểu kiểm kê, thống kê mang tính là thủ kho. Nhưng nếu chưa có thì mới chỉ đáp ứng được yếu tố thống kê và tổng hợp. Còn những cái quy hoạch mang tính định hướng, mang tính dự báo thì chúng ta cần phải đưa vào. Tuy nhiên, bù lại là chúng ta đã có những định hướng quốc gia trong các văn kiện đại hội, có chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Góp ý vào quy hoạch đất quốc gia, một số ý kiến đề nghị phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sau khi đã có quy hoạch cấp quốc gia. Bên cạnh đó, chính phủ cần cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong quản lý đất đai.
Sáng nay, huyện Đông Anh đã tổ chức diễn tập vận hành trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Thăng Long. Dự buổi diễn tập có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đây là hoạt động thiết thực để thực hiện có hiệu quả an toàn tại nhà máy xí nghiệp theo phương châm an toàn để sản xuất theo phương án phòng chống dịch. Qua buổi diễn tập ngày hôm nay, Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghiệp Chế xuất Hà Nội nên có văn bản yêu cầu tất cả các khu công nghiệp của Hà Nội đều phải xây dựng phương án thành lập các trạm y tế lưu động như của Đông Anh, tham vấn cho Chủ tịch UBND địa phương ra quyết định thành lập trạm y tế lưu động, từ đó xây dựng hoàn thiện khung điều hành, vận hành trạm y tế lưu động trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, bên cạnh yêu cầu ký cam kết giữa doanh nghiệp với địa phương về thực hiện sản xuất trong điều kiện bình thường mới, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, quét mã QR cộng với vấn đề đánh giá dịch tễ. Nếu không may xảy ra F0 thì phải tiến hành xét nghiệm ngay đối với các công nhân của doanh nghiệp để đưa F0 đi điều trị, F1 cách ly tập trung. Đây là nguyên tắc nhất quán của Hà Nội, đồng thời Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp đẩy mạnh hoạt động của tổ COVID-19 an toàn trong từng doanh nghiệp.
Thêm 140 bộ máy vi tính vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 7 huyện trao đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, giúp các em có đủ điều kiện tiếp cận phương thức học trực tuyến. Khẩn trương và trách nhiệm, ngay sau khi tiếp nhận 1 tỷ 190 triệu đồng từ chương trình Sóng và Máy tính cho em do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chuyển giao ngày 22 tháng 10, đến nay Mặt trận 7 huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa đã hoàn thành việc mua và trao tặng 140 bộ máy vi tính cho 140 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn một tháng phát động, từ nguồn lực 5,6 tỷ đồng và thiết bị học trực tuyến trị giá hàng chục tỷ đồng do các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình Sóng vào máy tính cho em. Đến nay đã có hơn 6.300 thiết bị học trực tuyến được mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành giáo dục trao tặng tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2021, mặt trận các cấp thành phố mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nguồn lực ủng hộ chương trình Sóng vào máy tính cho em để có nhiều hơn thiết bị học trực tuyến được trao tặng, tiếp thêm động lực cho các em vượt khó học tốt trong đại dịch, đảm bảo công bằng cho học sinh trong tiếp cận tri thức.
Thực hiện nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 dự kiến đầu tháng 11 tới. UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dịch COVID-19 đã làm tăng trưởng kinh tế của thành phố giảm sút. Trong 9 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tuy vẫn tăng trưởng dương 1,28% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 12%, doanh nghiệp giải thể tăng 22%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với nhiều giải pháp hiệu quả. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã hỗ trợ cơ cấu thời hạn trả nợ cho hơn 57.700 khách hàng với số dư nợ trên 75.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho trên 189.000 khách hàng.
Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước trong tháng 10 năm 2021 ước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với tháng 9 năm 2021. Tính chung 10 tháng năm nay đạt 318,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% kế hoạch năm. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng, các bộ ngành và địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng này ước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với tháng 9 năm 2021, còn so với cùng kỳ năm trước giảm 17,4%. Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 318,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% kế hoạch năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2020 bằng 67,8% và tăng 31,6%. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 56.000 tỷ đồng bằng 66,6% kế hoạch năm, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 262,6 nghìn tỷ đồng bằng 64,3% kế hoạch năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đến nay thành phố Hà Nội đã chi hỗ trợ cho gần 3,9 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với số tiền trên 3.000 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã và đang tiếp tục triển khai việc hỗ trợ các nhóm đối tượng. Trên địa bàn quận Hà Đông có khoảng 2.400 lao động ngoại tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch và hàng nghìn đối tượng thuộc hộ chính sách, hộ cận nghèo, lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động đang mang thai. Từ nguồn xã hội hóa của quận và các phường cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Hà Nội, toàn quận Hà Đông đã hỗ trợ cho các đối tượng với kinh phí hàng tỷ đồng. Ngoài ra, quận còn hoàn tất thủ tục đề nghị hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch đảm bảo kịp thời. Bà Đỗ Minh Loan, trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận Hà Đông cho hay.
Sau khi thành phố ban hành quyết định 3642, thì Hà Đông chúng tôi phòng lao động đã tham mưu cho ban quận phối hợp với các phòng ban liên quan là thực hiện các cái nhiệm vụ và giải pháp. Cái thứ nhất là ban hành hệ thống các cái văn bản để mà triển khai hướng dẫn cái việc tổ chức thực hiện. Cái thứ hai nữa là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để phù hợp với cái tình hình là Hà Nội thực hiện giãn cách. Khi mà bắt đầu triển khai các cái văn bản này thì cũng đồng thời là Hà Nội bắt đầu thực hiện chỉ thị 17 trong cái thời gian giãn cách. Do vậy mà ngoài cái việc mà triển khai tuyên truyền trên hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các phường và hệ thống truyền thanh phường. Phòng đã in ấn cái tờ rơi, poster để mà phát đến các cái đối tượng. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện thông tin tuyên truyền toàn bộ những cái chế độ chính sách. Mình sẽ tiến hành xét duyệt. Trong quá trình mà thực hiện cái giải quyết đối với cái chế độ của người lao động tự do ấy, thì nó cũng có một số những cái băn khoăn, cái vướng mắc. Chúng tôi cũng kịp thời tham mưu cho Ủy ban quận và các ngành trực tiếp thì cũng đã có văn bản gửi Ủy ban thành phố và gửi các sở ngành liên quan để có cái hướng dẫn khi mà thực hiện nó đảm bảo cái thống nhất đồng bộ trên địa bàn toàn quận.
Theo thống kê, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ cho hơn 1,8 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn với tổng số tiền gần 995 tỷ đồng từ gói an sinh 26.000 tỷ đồng của chính phủ. Tổng kinh phí đã phê duyệt, ngành bảo hiểm xã hội đã chi trả cho gần 550.000 người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí là 1.365 tỷ đồng. Thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 11 nhóm trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
Trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi với cái trách nhiệm là được Ủy ban thành phố giao là cơ quan thường trực thì cũng đã kịp thời phối hợp với các sở ngành, các quận huyện là chúng tôi đã nắm tình hình cơ sở để tham mưu Ủy ban có một cái văn bản chỉ đạo và đôn đốc tiếp tục để triển khai thực hiện nhanh và kịp thời để đến với các cái đối tượng được thụ hưởng. Tuy nhiên trên hiện nay, đặc biệt là cái nhóm đối tượng lao động tự do thì hiện nay chúng tôi nhận được rất nhiều những cái ý kiến hỏi về vấn đề này, những cái vướng mắc, những cái khó khăn trong cái quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở. Chúng tôi trên quan điểm và cái chỉ đạo của Ủy ban thành phố là các quận huyện cũng phải linh hoạt trong cái phương thức và cách thức tổ chức thực hiện để làm sao cái hỗ trợ này đến tay với đối tượng một cách kịp thời nhất.
Ngoài chính sách của Trung ương, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội còn triển khai các chính sách đặc thù đối với 8 trên 8 nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đến nay, các địa phương đã rà soát và quyết định hỗ trợ cho gần 300.000 người, hộ kinh doanh gặp khó khăn với kinh phí gần 300 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích kinh phí gần 90 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 để hỗ trợ cho người khó khăn, gồm cả một số người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Ngoài ra, các cơ quan tổ chức đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố ổn định cuộc sống với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Hiện các địa phương tiếp tục triển khai gói hỗ trợ đến người lao động và các doanh nghiệp sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau.
Thưa quý vị các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Quốc Oai đã huy động tối đa mọi nguồn lực để phòng chống dịch, đồng thời chỉ đạo kích hoạt đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19. Đợt bùng dịch COVID-19 mới xảy ra trên địa bàn huyện Quốc Oai từ 24 tháng 10 đến nay vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Quốc Oai và Bộ Tư lệnh Thủ đô về các biện pháp đảm bảo tiếp nhận tổ chức cách ly tập trung với các trường hợp F1, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo và phân công nhiệm vụ với các lực lượng tham gia phòng chống dịch, đồng thời phân công giao nhiệm vụ cho các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tham gia vào các tổ công tác tại các cơ sở cách ly, phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch kết hợp với duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong đợt thứ tư, huyện Quốc Oai tổ chức kích hoạt khu cách ly tập trung tại khu vực trường Trung học Phổ thông Quốc Oai cũ, tiếp nhận 127 công dân cách ly y tế là các trường hợp F1, công dân đi từ các tỉnh phía Nam và vùng dịch về địa phương. Đặc biệt trong đợt dịch mới lần này, huyện Quốc Oai tiếp tục kích hoạt hai khu cách ly tập trung tại trường Trung học Phổ thông Quốc Oai mới, trường Tiểu học Sài Sơn và trường Trung học Cơ sở Sài Sơn. Đến nay các khu cách ly đã tiếp nhận trên 570 công dân đến cách ly y tế. Để đảm bảo hoạt động tại các khu cách ly tập trung của huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như công an, dân phòng, y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly và đối tượng được cách ly, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, hậu cần và đầy đủ nhu yếu phẩm cho cán bộ cũng như công dân cách ly. Việc tổ chức thu gom rác thải cũng như sinh hoạt trong khu cách ly bảo đảm đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Trung tá Trần Đức Chiến, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết.
Là sau ngày 24 tháng 10 năm 2021, khi mà địa bàn của huyện xuất hiện những ổ dịch mới, thì thực hiện sự chỉ đạo của trên, thì chúng tôi cũng đã tiến hành là kích hoạt 3 khu cách ly y tế tập trung. Trong quá trình thực hiện vận hành cái khu cách ly, thì cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng y tế, lực lượng dân quân cũng như các lực lượng khác luôn luôn phối hợp chặt chẽ và làm việc với tinh thần cao nhất, quyết tâm cao nhất, tất cả là vì nhân dân phục vụ. Chúng tôi đã làm tốt cái việc phân loại, quản lý, theo dõi cũng như là chăm sóc sức khỏe đối với các công dân trong khu vực cách ly, đảm bảo tốt cái nhu yếu phẩm cũng như các cái chế độ chính sách cho nhân dân, cho các công dân ở trong khu vực cách ly để đảm bảo cho công dân là có được cái sức khỏe tốt để hoàn thành cái thời gian trong khu cách ly và cũng đảm bảo là quản lý và duy trì tốt để tránh cái tình trạng là có những hiện tượng lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly. Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng y tế, công an và các lực lượng khác quyết tâm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân của huyện đã giao cho chúng tôi.
Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để lây lan ra diện rộng, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tổ chức rà soát, truy vết, lấy mẫu các F và những trường hợp liên quan đến các trường hợp nhiễm, không để sót F1, F2, các trường hợp ho, sốt, khó thở, các ca nghi ngờ, các trường hợp trở về từ các vùng, tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đặc biệt, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khẩn trương rà soát cán bộ, công nhân viên của đơn vị có liên quan đến các ca mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp F1 của các ca mắc COVID-19 để chủ động khoanh vùng, có phương án cách ly y tế, quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung, rà soát, phân luồng các đối tượng cách ly theo nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai cho biết:
Chúng tôi cũng thực hiện theo cái phương châm ấy là thực hiện cái việc là sẽ điều tra xét nghiệm rộng nhưng mà khoanh vùng để làm sao là không ảnh hưởng đến cái việc là ảnh hưởng đời sống của nhân dân. Thế đồng thời đối với những khu vực cách ly này chúng tôi cho là liên lạc để thành lập cái Zalo nhóm đối với các hộ gia đình trong khu cách ly đảm bảo cái đời sống an sinh đối với các hộ trong cái khu bị phong tỏa cách ly. Thế còn liên quan đến tình hình an ninh trật tự địa phương thì tôi giao cho lực lượng công an, lực lượng bảo vệ dân phố và các lực lượng quân ý. Thì đối với các đồng chí là thực hiện là cái công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời là cũng đảm bảo các chốt trực để làm sao để cái dịch bệnh là nó không lây lan.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong khu cách ly y tế tập trung của huyện đang ngày đêm thầm lặng thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng với chính quyền và nhân dân trong huyện sớm được đẩy lùi dịch bệnh, người dân sớm trở về cuộc sống bình thường.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan ổ dịch thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, sáng nay, đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội đã về làm việc tại Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19, xã Tiến Thắng để phân tích, đánh giá cụ thể tình hình dịch COVID-19. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Mê Linh, đến 12 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2021, tại ổ dịch thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng đã ghi nhận 31 ca F0. Trong đó, tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng có 29 ca, địa phương đã điều tra truy vết được 545 F1, 1.233 F2. Tất cả các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và các trường hợp F2 đã ban hành quyết định cách ly tại nhà kịp thời. Đã huy động lực lượng y tế ngày đêm thần tốc, tập trung lấy được hơn 13.500 mẫu xét nghiệm tại xã Tiến Thắng và các trường hợp liên quan. Đoàn công tác nhận định đây là ổ dịch có diễn biến hết sức phức tạp ở cấp độ 4 theo khung của Bộ Y tế, số lượng F1, F2 rất lớn. Do đó, Mê Linh cần tập trung khống chế bằng được ổ dịch, tiếp tục tập trung lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân xã Tiến Thắng và những người liên quan không được để sót, lọt bất cứ một trường hợp nào để phát bệnh, bóc tách các F trong cộng đồng. Riêng đối với toàn bộ người dân thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng và những trường hợp liên quan, tiếp xúc gần thì 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm một lần để sàng lọc hết F0 trong cộng đồng. Rà soát toàn bộ các trường hợp chưa được tiêm vaccine và thông tin tuyên truyền diễn biến hàng ngày để nhân dân không hoang mang, tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch của huyện và thành phố.
Theo số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 10 năm 2021 đạt 10,6 nghìn lượt người, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng của năm 2021, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 125 nghìn lượt người, giảm 96,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, Tổng cục Du lịch đang phối hợp với các địa phương để chuẩn bị triển khai đón khách du lịch nội địa theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước mắt địa phương nào đảm bảo an toàn sẽ được ưu tiên đón và phục vụ khách nội địa.
Ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thông tin một số nội dung cơ bản của đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trên cơ sở các nguyên tắc và căn cứ kết cấu hạ tầng giao thông và mật độ giao thông, dự kiến phạm vi thu phí giới hạn bởi các đường Vành đai 3, cầu Thanh Trì, Pháp Vân, Mai Dịch, Phạm Văn Đồng, trục Tây Thăng Long, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, đường Hoàng Sa, đường Trường Sa, đường Lý Sơn, đường Nguyễn Văn Linh và khép kín vào vành đai 3. Với vành đai thu phí như trên, dự kiến đặt trạm thu phí tại 68 vị trí và 87 trạm thu phí. Phạm vi thu phí này có điều kiện để các xe ô tô các tỉnh thành phố không cần thiết đi qua khu vực thu phí có điều kiện đi ra ngoài khu vực thu phí. Mức phí cụ thể và các chính sách miễn giảm cho các đối tượng sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp trong năm 2024 trước khi thu phí. Về lộ trình thực hiện, dự kiến Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông tại kỳ họp cuối năm 2021 về loại phí và khung phí từ năm 2022-2023, hoàn thiện các điều kiện thu phí, xây dựng dự án đầu tư trạm thu phí.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại thủ đô Roma, Italy, nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20 hôm nay họp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Vào thời điểm quan trọng đối với sự phục hồi toàn cầu, lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ phải tìm lời giải cho hàng loạt vấn đề nóng từ COVID-19, khí hậu đến cuộc khủng hoảng, chuỗi cung ứng, thuế tối thiểu toàn cầu hay xóa nợ cho các quốc gia nghèo. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ưu tiên hàng đầu cho sự phục hồi kinh tế chỉ có một, đó là tăng tốc tiêm chủng cho dân số thế giới. Các quan chức y tế và tài chính trước đó đã cảnh báo về sự phục hồi hai tốc độ, với khoảng cách chi tiêu và vaccine đang khiến các nước nghèo bị tụt lại phía sau trong quá trình hồi phục.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik của Nga được công bố ngày hôm qua, tướng Ades Fatah Burhan, người nắm quyền điều hành sau cuộc đảo chính quân sự ở Sudan cho biết quân đội nước này sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới. Đây là người có trách nhiệm thành lập nội các chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước với các lực lượng vũ trang. Tướng Burhan đề ngỏ khả năng sẽ công bố quyết định bổ nhiệm trong tuần tới. Ông tái khẳng định cam kết với tiến trình chuyển giao dân sự, trong đó có các cuộc bầu cử vào năm 2023, nhưng ủng hộ thành lập chính phủ phi đảng phái.
Ả Rập Xê Út hôm qua đã yêu cầu đại sứ Liban tại Ả Rập Xê Út rời khỏi quốc gia này trong vòng 48 giờ, đồng thời ra lệnh cấm nhập khẩu tất cả hàng hóa từ Liban. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út cũng đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Liban về nước để tham vấn. Động thái của chính quyền Ả Rập Xê Út được cho là nhằm đáp trả lại những bình luận chỉ trích của Bộ trưởng Thông tin Liban Giorgi Kodahi về sự can thiệp quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào Yemen.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương Nga, ông Alexander Gorelov nhận định không thể đặt ra thời hạn rõ ràng có thể kiểm soát sự lây nhiễm của dịch bệnh. Do virus sẽ ngày càng phát triển và có nhiều khả năng sẽ trở thành bệnh theo mùa, quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cũng theo nhà dịch tễ Nga, cho đến nay, không có phương pháp điều trị hai loại thuốc kháng virus nào trên thế giới có thể điều chỉnh hay làm chậm quá trình lây nhiễm. Việc tiêm vaccine không đồng đều và chưa rộng rãi hiện nay cũng không thể ngăn chặn triệt để sự lây nhiễm của virus. Mặt khác, ông cảnh báo điều này đã xuất hiện một số trường hợp virus SARS-CoV-2 truyền từ người sang động vật, chứng minh sự phát triển của các đột biến virus là rất khó lường.
Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan đã thông qua việc phân chia lại các vùng kiểm soát dịch bệnh, giảm số lượng các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm trong diện kiểm soát tối đa và nghiêm ngặt từ 23 xuống còn 7 tỉnh. Thủ đô Bangkok, nơi cùng 16 tỉnh khác sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài được tiêm chủng mà không cần phải cách ly từ ngày 1 tháng 11, sẽ được đưa vào vùng xanh cùng với các tỉnh Krabi, Phang Nga và Phuket.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hôm qua, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam miệt mài tập luyện trong thời tiết giá lạnh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu mang tính quyết định xuất vé đi tiếp tại bảng Y với U23 Myanmar. Thời lượng các bài tập đã được nâng lên gấp đôi so với các buổi tập thông thường, một phần do ban huấn luyện chú trọng hơn về các bài rèn kỹ chiến thuật, một phần do huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng tỉ mỉ hơn trong việc uốn nắn học trò. Ông Park nhắc nhở từng vị trí phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa và phải tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Myanmar sẽ đá trận ra quân tại bảng Y với U23 Đài Bắc Trung Hoa. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện U23 Việt Nam quan sát lối chơi của đối thủ nhằm có kế sách phù hợp. Tuy nhiên, như huấn luyện viên Park đã chia sẻ, điều này không phải là yếu tố quyết định đến chuyện thắng thua. Quan trọng nhất là các cầu thủ U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị thật tốt vào trận với sự tự tin, tuân thủ đấu pháp và thể hiện đúng khả năng của mình. Ở trận đấu sớm vòng 12 League One, Paris Saint-Germain tiếp đón các cầu thủ đương kim vô địch Lille trên sân nhà. Thiếu vắng khá nhiều trụ cột, Paris Saint-Germain nhập cuộc không mấy tự tin và để cho đối thủ vươn lên dẫn trước. Jonathan David là cầu thủ đã lập công để mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 31. Bị thủng lưới, Paris Saint-Germain thi đấu nỗ lực hơn. Tuy nhiên, những pha phối hợp của họ vẫn thiếu đi sự gắn kết.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2021. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.